Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Sông Tiền Đường chờ đón nàng Kiều Trọng Lũ. Tôi nhắc lại, Sông Tiền Đường chờ đón nàng Kiều Trọng Lũ. Sở dĩ tôi đặt tựa cái bài bình luận này liên quan đến nàng Kiều của Việt Nam và sông Tiền, chuyện Kiều của Việt Nam và Sông Tiền Đường là cái nơi mà kết thúc cái tính mạng của nàng Kiều, là bởi vì để kết thúc cái chuyến đi của Trọng Lũ, ông Phó Tổng thống Mỹ đã kết thúc cái bữa tiệc đãi Trọng Lũ bằng hai câu Kiều lạy, mà mỗi người giải thích một cách. Và tôi có cái cách giải thích, cái cách của tôi về hai câu Kiều, ý nghĩa của hai câu Kiều lời đó. Thì tôi dùng cái đó làm cái kết luận cho cái bài này. Cho nên tôi kết luận rằng cái chuyến đi của Trọng Lũ sang Mỹ giống như đời, nếu mà đã được Mỹ ví như là một nhân vật trong chuyện Kiều. Mà Trọng Lũ không hiểu cái câu Kiều đó, hoặc là tất cả cái ban lý luận trung ương cũng như là cái bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản không hiểu cái đó, thì tôi nghĩ rằng cái nàng Kiều Cộng sản Việt Nam sẽ kết thúc cuộc đời của mình ở cái sông Tiền Đường là cái kết thúc của cái đoạn chuyện Kiều của Việt Nam. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà Trọng Lũ sang Mỹ, thì tôi đã có hai bài về bình luận về cái này rồi. Một bài có tựa đề là Trọng Lũ lạy tàu lừa Mỹ mong cứu đảng. Và những thông tin của tuần này, những cái bình luận của tuần này chứng tỏ rằng cái đánh giá của tôi là rất đúng. Và tôi có một bài nữa là có tựa đề là Không có thảm đỏ che mặt thớt của Trọng Lũ. Là vì tôi ra căn cứ vào cái việc mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam cầu cạnh hết cách để được Tổng thống Obama của Mỹ mời mọc. Nó xin được Mỹ tiếp. Và nó, trong khi nó xin được Mỹ tiếp như thế thì nó vẫn tiếp tục chửi Mỹ là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào này kia, vẫn là bốn kiên định. Thành ra tôi coi là cái mặt cái tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản này, nó là cái mặt thước. Và nó hy vọng rằng nó khai thác được cái mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu ở châu Á Thái Bình Dương và về cụ thể là Biển Đông, để nó được cả hai bên vì nhu cầu lôi kéo nó mà cho nó những cái củ cà rốt béo bở. Nhưng mà để xem rằng cái kết thúc cái câu chuyện Trọng Lũ đi Mỹ này nó có được ăn bậc củ cà rốt nào hay không. Tôi nhắc lại rằng Trọng Lũ đi Mỹ là do nó cầu cạnh mới được Mỹ tiếp. Và khi nó cầu cạnh được Mỹ tiếp rồi thì lập tức là tàu gọi Trọng Lũ sang, nhằm mục đích là kiểm tra cái kịch bản mà nó sang bị lừa Mỹ như thế nào. Đồng thời bắt buộc nó ký xác nhận những cái quyền lợi nào đã cúng cho tàu rồi, không được vì nhu cầu là sát lại gần Mỹ mà là ăn quỵt những cái đã ký bán cho tàu. Và đồng thời nó cố tình đón tiếp Trọng Lũ một cách rất là long trọng, danh từ của Hán Việt, của Việt Hán Việt Cộng ấy, nó gọi là trọng thị, để nó làm giá cho Trọng Lũ. Tức là cái việc mà Trọng Lũ đi tàu mà tỏ vẻ ra là đóng cái màn kịch là bỏ tàu theo Mỹ ấy, và tàu nó làm giá ra trong bón bánh chúng cà nông trải thảm đỏ này kia để nó làm giá cho Trọng Lũ, hy vọng Trọng Lũ sang sẽ lừa Mỹ được những cái quyền lợi tối đa. Và bây giờ tôi xin đi vào cái kiểm điểm dư luận các nơi về cái chuyến đi của Trọng Lũ này. Từ cái lúc nó chưa đi, người ta bàn tán nó có được thảm đỏ hay không, thì chúng ta đã thấy rằng nó không được thảm đỏ. Và khi không có thảm đỏ để che cái mặt thớt của nó, cho nên nó trơ thổ địa ra, làm cái thằng đi văn ông lại bàn mà thôi. Bây giờ kiểm điểm lại dư luận các phía thì bản tin ngày 7 tháng 7 của đài BBC kiểm điểm một số học giả bình về cái chuyến đi Mỹ của Trọng Lũ. Trước hết là một nhà phân tích châu Á của CNA của Hoa Kỳ là James Beleka đánh giá rằng chuyến thăm Mỹ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiềm năng là một tiến triển rất quan trọng trong mối quan hệ song phương. Trong hai thập niên qua, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều, nhưng vẫn còn có nhiều điều cần phải làm hơn nữa. Chứ là ông này đánh giá rằng chuyến đi này là để gần Mỹ hơn tàu. Và cũng cho biết rằng chuyến thăm của Tổng thống Obama sẽ được đáp lễ bằng cái chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam. Và chuyến thăm đó sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ xem Việt Nam là đối tác khu vực quan trọng của họ, trong khi tiếp tục nỗ lực tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương. Và ký giả này cũng là nhìn bề ngoài thì thấy rằng nhiều nhà thầu quốc phòng Mỹ đã tới Hà Nội thảo luận các đơn đặt hàng có thể có với quân đội Việt Nam. Tuy vậy, hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Hà Nội lâu nay vẫn là cản trở chính cho việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm. Dù chưa rõ việc này sẽ diễn ra thế nào, tại cuộc gặp chắc chắn hai bên sẽ thảo luận, và việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm không phải là bất khả. Thế là tóm lại là quyền lợi trao đổi là cái gì, là nó sẽ lại gần Mỹ hơn để được Mỹ bán vũ khí sát thương, và những cái nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ được vào. Và ký giả này cũng cho thấy rằng cái hồ sơ nhân quyền kém cỏi cũng là một cái cản trở rất lớn. Bây giờ bản tin này cũng cho biết là các cái học giả tàu gạo cộng nó như thế nào. Tôi thấy rằng thái độ của nó chỉ có cảnh cáo với đe dọa thôi, chứ không có phản kháng mãnh liệt gì cả. Bản tin dẫn lời giáo sư Viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Phục Đán Thượng Hải hay là Thẩm Đình Lập cũng nói rằng vào lúc Mỹ đang tái cân bằng ở châu Á, Mỹ cần Việt Nam là đối tác. Căng thẳng trên Nam Hải có thể là lý do nữa để hai nước tìm kiếm quan hệ đối tác. Yếu tố Trung Quốc có thể được tính đến trong chuyến thăm này. Và cảnh báo rằng sẽ lý tưởng khi Trung Quốc và Việt Nam tăng cường đối thoại và hợp tác bằng việc tự kiềm chế. Nếu làm tốt việc này, rõ ràng Việt Nam sẽ bớt nhu cầu tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài. Đấy là nó cảnh cáo rằng nếu mà chịu khó thường đối thoại, tăng cường đối thoại với tàu thì đâu có phải đi lại Mỹ làm gì. Còn một giáo sư về quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược Đại học Nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh, thời Ân Hoàng, thì cho rằng thì vấn đề đi Mỹ, Trọng Lũ đi Mỹ là vì vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà tàu nó gọi là Nam Hải, mà quanh quần đảo Nam Sa đó, Trường Sa nó gọi là Nam Sa. Và anh này cho rằng dĩ nhiên Việt Nam sẽ nhờ đến các đối thủ của Trung Quốc, đặc biệt là sức mạnh trên biển của Mỹ. Nhưng mặt khác, động cơ kinh tế và ý thức hệ cũng quan trọng, mặc dù không sâu đậm bằng địa chính trị. Và anh này anh dọa anh Việt Cộng rằng liệu hồn đi theo Mỹ là mất đảng đấy nhé. Anh viết nguyên văn như thế này: lo ngại về sự lật đổ của phương Tây về ý thức hệ, ít nhất là trong lòng giới đảng viên lớn tuổi và đồ đệ của họ, và nhu cầu có quan hệ kinh tế không thể thiếu với Trung Quốc, điều mà hầu như tất cả trong đảng và chính phủ Việt Nam đều thừa nhận, sẽ hạn chế mức độ hợp tác với Mỹ trong cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Hà Nội phải chơi một trò chơi, và nói chung trong mấy năm qua, Hà Nội đã chơi tốt trò chơi này, tức là trò chơi đu dây đấy. Tức là nó chỉ cảnh cáo thôi, nhưng thái độ nhẹ nhàng, điều đó chứng tỏ rằng cái nghi ngờ của tôi là cái kịch bản này được Tàu Cộng nó phê duyệt rồi, cho nên anh này mạnh miệng đi Mỹ. Bây giờ bản tin cũng dẫn lời một ông là Colin Cosewellin thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore. Thì cho rằng thì chuyến đi này là trọng lũ đa phương hóa các quan hệ ngoại giao để mà giảm bớt cái áp lực của phía Tàu. Và ông này cũng nói rằng thì đa phương hóa ngoại giao cũng giống như một cái mà Mỹ thường gọi là không ai lại đặt trứng vào một rõ, mà nói theo kiểu Tàu thì là đây là đòn sóc hai đầu. Và ông này cũng cho rằng Hà Nội biết những gì cần làm để có lợi nhất. Mặc dù Hà Nội muốn duy trì quan hệ nồng ấm tuy khó khăn với Trung Quốc, họ cũng cần tạo thêm nó về cái đất nước, là cũng lại đánh giá là đa phương hóa. Và cuối cùng đài BBC thì nhận định rằng chuyến thăm của ông Trọng cũng nhằm mở rộng quan hệ song phương đã được tăng cường gần đây và sẽ nhấn mạnh khía cạnh quốc phòng và an ninh. Có thể Việt Nam sẽ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí và bình thường hóa thêm nữa quan hệ quốc phòng và an ninh, để hỗ trợ cho cái chuyến đi này mà với cái kịch bản là bỏ Tàu theo Mỹ thì Việt Nam Cộng sản bày ra một cái màn kịch để giải đáp cái thắc mắc của phía, có lẽ có của phía Mỹ rằng tại sao mà anh căng thẳng với Tàu như thế, mà Biển Đông thì anh lúc nào cũng là Biển Đông hoàn toàn yên tĩnh. Thế bây giờ anh phải bày ra cái màn kịch, rằng sở dĩ mà yên tĩnh mà ngay trong vịnh Bắc Bộ khiêu khu mà đánh cá chung này kia không có rắc rối gì cả. Thì anh nói là tại vì cái đám tuần tra của anh ấy, nó tham nhũng, nó tuần tra không thôi, mà ở dưới chế độ Cộng sản này có cái chữ tuần tra biển không. Đây là bản tin ngày 8 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam phát hiện vụ tuần tra biển không. Tin cho hay mặc dù được cấp giấy phép trong vùng đánh bắt chung, nhưng những tàu thuyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác tuần tra của lực lượng chức năng để lấn át ngư trường, tức là Tàu Cộng đã lấn át ngư trường gây bất lợi cho các ngư dân Việt Nam. Với những lý do trên, Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo vệ vùng biển, giám sát hoạt động nghề cá. Kế hoạch này nêu rõ phải tổ chức tàu thuyền tuần tra khu vực xung quanh đảo Cồn Cỏ, vùng nội thủy lãnh hải trong phạm vi được phân công. Từ kế hoạch này, trong năm 2013-2014 đã có tổng cộng 11 kế hoạch tuần tra giám sát được lập khống. Chế độ Cộng sản là có cái lập khống trên giấy, với tổng số tiền đã được quyết toán gần 1.9 tỷ đồng. Trong khi các tàu được điều động đi tuần tra vẫn neo đậu trong bờ tại Hải đội 2. Tuy nhiên, theo một cán bộ công tác trên các tàu được quyết toán không, số lượng sai phạm trên thế giới còn cao hơn nhiều, tức là cao hơn 1.9 tỷ nhiều, đại khái. Và đây là tin của AP lấy của báo Lao Động, báo Tuổi Trẻ của trong nước, là những cái tin đó để nó đánh bóng cho cái kịch bản là bỏ tàu theo Mỹ. Rồi cũng là báo chí ở trong nước cố tình tô đậm cái vai trò thoát chung của Mặt trận Dân Cộng sản, là blogger Ba Sàm ở trong nước ngày 12 tháng 7 2015 nêu vấn đề là một chuyện lạ khó tin: Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phép đài truyền hình HTV tại Việt Nam trình chiếu bộ phim tài liệu lịch sử về Hoàng gia và Trường Sa của Việt Nam. Bộ phim 5 tập với tựa đề Biển đảo Việt Nam nguồn cội từ bao đời. Đáng chú ý là cụm từ trong ngoặc kép Trung Quốc xâm lược đã được sử dụng cho các clip này. Bình luận rằng trong chế độ Cộng sản thì HTV đương nhiên là một trong khoảng 800 cơ quan truyền thông lề phải. Đây có thể nói là lần đầu tiên bốn chữ Trung Quốc xâm lược xuất hiện một cách chính thức, cũng như nói rõ về biến cố 1979, Trung Cộng kéo quân sang đánh Lào Cai, Cao Bằng và nhiều biến cố khác, nêu rõ đã giã tâm xâm lăng của Tổng thống. Và sau khi làm cái thắc mắc như thế thì Robert Basham phân đánh giá rằng có lẽ chính phủ Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc lên án Trung Quốc xâm lược, mà đã đến lúc Việt Nam nên theo chân Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc. Tòa án không chỉ là nơi có thể giúp những nước nhỏ như Việt Nam, Philippines chống chọi với một nước lớn như Trung Quốc, mà còn là nơi Việt Nam có thể giành lại sự công bằng với chi phí thấp hơn nhiều so với những việc củng cố quân đội để đối phó với bá quyền Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là báo chí là phải ở trong nước là tô đậm cái vai trò ý đồ muốn thoát Trung. Như một nhà bình luận là hải ngoại của chúng ta là ông Trần Trung Đạo, ông nêu ra những cái kịch bản của Cộng sản khi mà loay hoay giữa Nga với Tàu, Liên Xô với Tàu. Ông so sánh mấy cái chuyện mà các cái nguyên thủ đi gặp, đi sang Nga, sang Tàu như thế nào. Năm 1958, để trả thù việc Stalin đối xử lạnh nhạt và bày tỏ thái độ chống đối chính sách xét lại, khi Nikita Khrushchev chính thức viếng thăm Trung Cộng thì Mao Trạch Đông chỉ thị các viên chức phi trường không thảm đỏ, không quân đội danh dự, không giàn chào và không ôm hôn. Ngoài ra Mao còn để Khrushchev cư ngụ trong một tòa nhà không mấy lạnh giữa mùa hè Bắc Kinh. Đấy là Khrushchev sang Tàu. Bây giờ Lý Khắc Cường sang Anh mới đây. Lý Khắc Cường là thủ tướng đó. Tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường viếng thăm Anh Quốc để ký kết các hiệp ước thương mại có giá trị nhiều tỷ pound. Nhưng theo họa đồ chỉ dẫn, nghi thức thảm đỏ dành cho y bị ngắn 3 mét. Trước ngày Lý Khắc Cường đến, chính phủ Trung Cộng đã chính thức khiếu nại đến Ed Lewin Linn, tham mưu trưởng của Thủ tướng Anh David Cameron. Chính phủ Anh thoạt đầu cũng từ chối cả việc cho phép Thủ tướng gần được nữ hoàng Anh tiếp, cho đến khi Trung Cộng đe dọa hủy bỏ chết đi. Chính phủ Anh lo ngại tổn thất kinh tế đã miễn cưỡng để y được nữ hoàng Anh tiếp. Tóm lại là Trần Trung Đạo đưa ra những cái này để so sánh với việc trọng lũ sang Mỹ mà cứ đòi phải được thảm đỏ đây kia. Nguyên văn như thế này: lãnh đạo Cộng sản Việt Nam Phú Trọng không phải là nguyên thủ quốc gia, không phải đại diện cho nhân dân nước Việt Nam, và cũng không có quyền lực ảnh hưởng quốc tế nào cả, mà chỉ là con cờ trong tranh chấp Mỹ Trung. Do đó việc bộ máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam trong tuần lễ trước đó tràn ngập bài viết nào là Mỹ trải thảm đỏ đón chờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả Matthew Pennington, chỉ năm tổ mục đích tuyên truyền này đã bị tổ chức, tức là gì? Nhiều người có thể ngạc nhiên, nhưng thảm đỏ lại là một trong hai mục đích chính của Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Mỹ. Mục đích thứ nhất là dùng Mỹ để làm lực đối trọng với Trung Cộng, và mục đích thứ hai là được Mỹ thừa nhận tính chính danh lãnh đạo Việt Nam. Nếu buổi sáng ngày 6 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai Ngoại trưởng John Kerry ra tận cầu thang máy bay tiếp đón và cùng Nguyễn Phú Trọng duyệt hàng quân danh dự trên thảm đỏ dài dành cho quốc khách, Nguyễn Phú Trọng đã đạt được thành công lớn. Nhưng không có cái điều đó. Việc tiếp đón Nguyễn Phú Trọng vừa qua cho thấy Mỹ vẫn xem lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tiếm danh. Tôi đã nói giờ thì nó phải tô vẽ cái thảm đỏ lên để nó bịp dân ở trong nữa. Rồi nó lại đem ra một cái thảm đỏ ngắn để nó trải để nó chụp hình. Bây giờ đến cái chuyện bàn tán là thế giới về cái chuyến đi của Trọng Lũ, thì đài RFI nêu ra cho chúng ta thấy là Trọng Lũ sang Mỹ theo kịch bản nào. Báo New York Times thì đoán sai rằng thì có lẽ là không cần phải có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama. Nhưng mà cuối cùng thì đã gặp họp phòng bầu dục, thành ra báo New York Times bình luận rằng cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng cho thấy quyết tâm của Tổng thống Obama xây dựng quan hệ đối tác sâu rộng hơn với các nước châu Á. nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc về kinh tế, chính trị và quân sự, đồng thời bảo đảm an ninh khu vực. Nhưng theo New York Times, khi thắt chặt quan hệ với Việt Nam, Obama gặp sự phản đối từ các tổ chức nhân quyền và một số nghị sĩ dân chủ. Theo tờ báo này, những chỉ trích đó là đúng, bởi vì mặc dù số tù nhân chính trị ở Việt Nam đã giảm trong những năm gần đây và Hà Nội đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn vào năm 2013, nhưng hơn 100 người Việt Nam vẫn còn bị giam vì lý do chính trị và đối lập bị đàn áp. Bài xã luận của tờ New York Times cho rằng Tổng thống Obama nên tiếp tục thúc giục Việt Nam mở cửa thể chế chính trị và cho người dân hưởng các quyền tự do rộng rãi hơn, như quyền thành lập các công đoàn độc lập hoặc quyền tự do tham gia công đoàn mà mình chọn. Tờ báo viết, phải có những tiến bộ trong các lĩnh vực này trước khi Hoa Kỳ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, hoặc trước khi Tổng thống Obama thông báo chính thức ngày viếng thăm đất nước của ông Nguyễn Phú Trọng. Và tờ Washington Post thì khuyên rằng Hoa Kỳ nên sử dụng ảnh hưởng đối với Việt Nam. Và với cái sự nhắc nhở của báo Mỹ như thế này, thì báo Mỹ luôn luôn nhắc nhở rằng trọng lũ cần Mỹ hơn là Mỹ cần trọng lũ. Bài Washington Post viết như thế này: chính quyền Obama và những chính quyền kế nhiệm phải dùng quan hệ chặt chẽ hơn với Hà Nội như là một phương tiện để đạt đến mục tiêu quan trọng hơn hết là quyền tự do lớn hơn cho người Việt Nam về mặt chính trị lẫn kinh tế. Trong năm qua, Việt Nam đã bớt đàn áp đối lập, trả tự do cho 50 trên tổng số 160 tù nhân lương tâm, nhưng đó không phải là thay đổi căn bản của chế độ Hà Nội, mà chỉ là một nỗ lực đối phó với những người chỉ trích việc cho Việt Nam tham gia TPP. Nhưng dù sao, điều này cho thấy là Hà Nội cần chúng ta, có thể hơn là chúng ta cần họ. Cho nên, Hoa Kỳ có một ảnh hưởng không nên ngần ngại sử dụng để giúp cho những người Việt Nam dũng cảm, không đồng ý với quan điểm chính trị của nhà cầm quyền. Bây giờ, tờ báo đài RT cũng nêu ra những cái lời đe dọa, từ hù dọa từ phía Tàu Cộng. Trước rất là trích là Hoàn Cầu Thời Báo cảnh cáo rằng thì nếu mà chơi cái trò đòn sóc hai đầu này thì Việt Nam sẽ là kẻ thiệt hại nhiều nhất. Trong khi đó thì các cái cò mồi tuy thi nhau ca tụng cái sự mà tiến lại gần nhau giữa Mỹ và Tàu Cộng. Đài BBC ngày 11 tháng 7 đăng cái tựa đề là tượng đài trong quan hệ Việt Mỹ. Tôi không biết là đài này dịch chữ tượng đài là chữ gì. Là vì đài BBC lúc này là thường thường tổ chức bàn tròn này, cái là toàn co môi cái ca tụng việc Tàu Cộng, Việt Cộng xích lại gần Mỹ. Giờ đây nhắc lại một cái bà có tên là người Mỹ gốc Việt. Hay bà này như là sinh trưởng ở bên Úc, nhưng bây giờ lại làm việc cho trưởng đại diện Quỹ Cựu Chiến binh tại Việt Nam. Rồi nhắc lại quá khứ này kia, rồi nói rằng thì là nhắc lại rằng cái thời mà ông Nguyễn Cơ Thạch sang Mỹ mở đường băng giao với tầm thân với Mỹ mà không thất bại. Và bây giờ nhà tưởng nhớ lại ông Nguyễn Cơ Thạch thì cái bà này bà coi là: tôi luôn nghĩ rằng kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ Việt là tượng đài cho những cống hiến của ông Nguyễn Cơ Thạch. Tôi nghĩ rằng thế, nhưng ngày hôm nay sau bao nhiêu năm chúng ta có mặt ở đây Washington DC và chứng kiến giờ phút lịch sử gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Tổng thống Obama, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể không nghĩ tới những đóng góp vô cùng quý báu của những người như ông Nguyễn Cơ Thạch. Đấy là vị nữ khách từ Washington nói với tọa đàm của BBC. Rồi là nhà nghiên cứu Phương Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Hoa Kỳ nói cũng lại: tôi được biết là có đến hàng trăm người biểu tình trước Nhà Trắng, trong khi mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang gặp Tổng thống Obama, nhưng mà khi Tổng Bí thư đi đến các cuộc gặp khác thì biểu tình giảm. Thì vị này nói rằng thì là biểu tình ở tòa Bạch Ốc thì là rồi đến đến khi mà Nguyễn Phú Trọng đi gặp các thì là biểu tình giảm đi, cho vị này nói rằng thì là tóm lại là vị này đánh giá rằng thì người Việt Nam tị nạn cộng sản đã vào dòng chính rất nhiều rồi, cho nên cái sự chống đối về cộng sản nó cũng giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ là cái luật điệu cò mồi người ta giảm đi là vì tôi thấy không cần thiết nữa. Biểu tình không phải là cái biện pháp tối đa. Bây giờ là đi vào dòng chính Mỹ rồi thì dùng cái đó làm lobby, làm quốc tế vận cần mạnh hơn là biểu tình. Biểu tình chỉ có bày tỏ ý kiến vì là thái độ rồi à. Nhưng mà cũng vì cái vụ mà ông đại sứ Mỹ sau đó ông về lý đến Sài Gòn, ông tiếp xúc với các đoàn thể, với cộng đồng, thì cũng người ta đi dự cộng đồng chứ người ta không có ở ngoài người ta biểu tình nữa, ta đi dự để đối thoại với ông ấy. Thì có một anh cò mồi Việt Cộng ở Little Sài Gòn, anh lên cái đài, tôi không tiện nói tên, anh gọi là cái sự không biểu tình là chứng tỏ là người Việt chống cộng đã thúc thủ, xin lỗi anh. Rồi nhưng mà cái bản tin này cũng đưa ra một cái ý kiến của một anh ở trong nước, là anh phó giáo sư tiến sĩ Cù Huy Lợi, Cù Chí Lợi. Anh nói rằng tôi đứng trên quan điểm là thực ra lợi ích của Hoa Kỳ duy trì sự hòa bình của Việt Nam hiện nay lớn hơn rất nhiều nếu như Hoa Kỳ có ý định về diễn biến hòa bình ở Việt Nam. Tức là anh nói rằng thì đảng nhà cái anh ấy đang lo sợ là Mỹ, chơi với Mỹ thì sẽ bị mất đảng. Rồi bây giờ anh nói rằng bây giờ còn nghĩ như thế là khi được hỏi, BBC hỏi là liệu Việt Nam có còn e ngại nữa hay không về việc bị diễn biến hòa bình khi quan hệ sâu với Mỹ, thì anh nói rằng thực ra bây giờ những người vẫn còn lo lắng về diễn biến hòa bình là những người rất lạc hậu. Hả? Đã đến cái lúc mà sợ cũng phải vô. Không diễn biến hòa bình là cái không thể tránh khỏi. Khi anh là chủ nghĩa Marxist mà anh đi vào kinh tế thị trường, mà anh bảo là không bị cái mặt bề mặt trái của kinh tế thị trường tư bản nó làm cho anh diễn biến hòa bình. Đấy là anh cù gì em. Nhưng mà ít nhất là anh nói rằng còn lạc hậu thì là cũng là tốt thôi, để anh khuyên với anh kia đừng có xa. Bản tin ngày 10 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì đăng tựa đề là Tổng thống Obama bị lưỡng đảng chỉ trích vì gặp ông Nguyễn Phú Trọng. Trong này chỉ có dẫn lời của dân biểu Loretta Sanchez nói rằng tôi thật thất vọng vì chính quyền đã chọn tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng là một người cổ vũ cho nhân quyền tại Việt Nam. Tôi không thể làm ngơ tình trạng ảm đạm về tự do báo chí và tự do ngôn luận. Rồi ông một vị khác là ông Linh Mục Đinh Xuân Long, không phải là lưỡng đảng Mỹ nhưng mà là nhà tranh đấu, ông nhắc lại cái này rất là xác đáng. Trong quá khứ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần hứa nhưng chưa bao giờ thực hiện cả. Chẳng hạn như trước khi vào WTO, họ đã hứa sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục bắt bớ những nhà bất đồng ý kiến cũng như những người đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Sau khi trở thành ủy viên thường trực của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, họ hứa sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng thực sự họ chẳng cải thiện chút nào cả. Và ông Linh Mục cũng nói rằng cộng đồng về người Việt tại Mỹ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cần phải làm áp lực rõ ràng và mạnh mẽ hơn nữa, yêu cầu cho Đảng Cộng sản phải thành thật cải thiện nhân quyền, thể hiện rõ ràng các vấn đề quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt khi Việt Nam vào TPP. Bây giờ đến tờ Washington Post thì nhận định rằng Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một thỏa thuận tiềm năng tốt cho kinh tế Mỹ vì nó cắt giảm thuế quan. Hiện thuế quan của Việt Nam đối với hàng hóa của Mỹ cao hơn mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam. Thỏa thuận này cũng sẽ buộc Việt Nam phải cam kết tôn trọng quyền lợi của người đại, đó, quyền lợi của người lao động, và thêm vào cơ sở pháp lý cả về vấn đề ngoại giao, nhân quyền và những đòi hỏi cho các nhà hoạt động Việt Nam. Tôi nhớ rằng một số dân biểu Mỹ thuộc cái nhóm gọi là Việt Nam Cộng Quốc cũng đã nói rằng chúng tôi không tin vào lời hứa, chúng tôi căn cứ vào hành động. Anh phải làm những cái điều này, coi như là điều kiện tiên quyết. Anh không làm cái này thì anh không vào TPP được đâu. Đó. Tóm lại là tờ Washington Post cho rằng hai yếu tố kinh tế và địa chính trị sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai nước nâng lên một cấp độ mà TPP là một điều kiện. Tờ báo này viết rằng chính quyền Obama và những người kế nhiệm nên sử dụng mối quan hệ gần gũi hơn này như là một công cụ để mang lại tự do hơn cả về chính trị lẫn kinh tế cho châu Á. Mặc dù Việt Nam đã phóng thích 50 trong số 160 tù nhân lương tâm trong năm 2014, nhưng đây không phải là một thay đổi nền tảng ở Hà Nội, mà chỉ là một nỗ lực nhằm xoa dịu những chỉ trích của Hoa Kỳ về việc cho phép Hà Nội tham gia TPP. Và các nhà tranh đấu cho dân chủ của Việt Nam lên án cái hành động vì mà để cho Việt Cộng nó thắt tiến gần lại mà không đặt điều kiện về nhân quyền, và mắng Mỹ. Và ngày xưa anh phản bội đồng minh, anh bức tử Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ anh dựng ra cái ngõ ộp tàu, bây giờ là lúc cái giá phải trả cho việc phản bội và bức tử một đồng minh. Đây là bài của blogger Trúc Giang tóm tắt như thế này: cái giá mà Mỹ phải trả cho cuộc chiến Việt Nam, cho quá khứ về kinh tế và sinh mạng quá đắt, ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên, cái giá mà Mỹ đang và sẽ phải trả giá dai dẳng trong tương lai chắc chắn sẽ còn đắt hơn nhiều. Đó là cái giá phải trả cho việc bỏ rơi, phản bội một đồng minh thân cận. Cái giá của việc nuôi dưỡng con quái vật Trung Cộng mấy chục năm cho nó đủ nanh vuốt và vùng dậy, đang lầm lè nuốt trọn cả Biển Đông. Đây cũng là quả báo trong luật nhân quả của nhà Phật mà Mỹ phải gánh mang. Trúc Giang cũng nói kết luận rằng dù biết không có kẻ thù nào là mãi mãi mà lợi ích quốc gia mới là trên hết, tuy nhiên việc bức tử bỏ rơi bản thân trong hoàn cảnh khó khăn để ngày nay phải miễn cưỡng hạ mình để giao du với một quốc gia độc tài đối lập về ý thức hệ mà lịch sử đã chứng minh là rất khó tin tưởng, vì giữa nói và làm luôn mâu thuẫn với nhau là đều hết sức cay đắng cho nước Mỹ. Còn nhớ cách đây vài tháng, thông điệp khép lại quá khứ và đồng chí X, tức là bà Dũng đó, đọc trong dịp lễ 30 tháng 4 là chửi Mỹ tan nát và biết ơn Tàu Cộng và Liên Xô trong việc ủng hộ tiền bạc vũ khí để Cộng sản chiếm chiếm miền Nam. Lúc này là lúc phải lên tiếng. Và Dân Làm Báo đặt tựa đề là thông điệp của Hoa Kỳ khi mời Tổng Trọng đi với Mỹ, đảng sẽ sống, tức là vạch trần cái âm mưu rằng nó lừa Mỹ để, giống như tôi đã nói rồi, nó lừa Mỹ để mong cứu đảng. Và bởi vì là khi tiếp như vậy thì giúp cho tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản nó rêu rao ra cái thông điệp rằng chính quyền Obama công nhận vai trò lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản và tư thế lãnh tụ của Nguyễn Phú Trọng. Và dân biểu Joe Loughlin của Mỹ đã đặt vấn đề là thái độ trọng thị trong các ép dành cho người đứng đầu một đảng độc tài đã vi phạm nhân quyền trầm trọng trong suốt nhiều năm qua, đã bị nhiều nhà tranh đấu nhân quyền phê phán và cho đó là một phần thưởng không đáng cho cái giá phải trả. Việc tiếp đón và thông điệp bảo đảm an toàn chính trị của Hoa Kỳ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của một tiến trình đàm phán lâu dài. Không ai biết rõ nội dung chi tiết từ đầu đến cuối của tiến trình đàm phán này. Đằng sau cánh gà xuân khấu chính trị Hoa Kỳ đã đòi hỏi những gì? Đảng Cộng sản tương nhận nhiều hay ít? Tuy nhiên, người ta có thể thấy được những kết quả như sau. Đại khái là Phùng Quang Thanh là bị coi là thân là tay sai của Tàu thì bị gạt ra khỏi chính trường. Đoàn tùy tùng của Nguyễn Phú Trọng là hầu hết là tay sai của Nguyễn Tấn Dũng, mà Mỹ hy vọng là có thể lôi kéo cái đám này ra khỏi Bắc Kinh. Rồi thì kết quả là đưa ra là một cái tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Rồi thì tầm nhìn chung trong hướng quan hệ đối tác toàn diện toàn là những lời rộng tích. Và đặc biệt trong cái tuyên bố trời tầm nhìn chung thì dân làm báo nhận định rằng phía nhà nước Cộng sản Việt Nam đã buộc phải cùng với Hoa Kỳ ghi nhận vai trò cộng đồng người Việt nước ra. Đấy là một cái lời, một cái sự nịnh bợ không cần thiết. Mọi hứa hẹn thương thảo cũng không có gì bảo đảm. Khi Obama không còn tại chức, Đảng Cộng Hòa thay thế Đảng Dân Chủ và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thay đổi theo từng nhiệm kỳ 4 năm và nhu cầu kiểm phiếu của các chính trị gia Mỹ, nhu cầu kiếm phiếu của các chính trị gia Mỹ, chúng ta có thể xem Hoa Kỳ như là đồng minh. Đó. Và dựa vào những điều hứa hẹn hoan nghênh cam kết giữa hai là đấy là trong nước nghe định như thế, dựa vào những hứa hẹn cam kết để làm bàn đạp ở đây là hỏi hải ngoại thì là cho rằng để cho Mỹ họ dụ dỗ Việt Cộng. Bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mời mùng 9 tháng 7 thì lại đặt một cái phỏng vấn các nơi để đưa ra lời cảnh cáo ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng không nên để nhân quyền cản trở quan hệ Việt-Mỹ. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố không nên để những bất đồng về nhân quyền cản trở các mối quan hệ này. Tức là gì? Tức là nó nói rằng thì đừng có đặt vấn đề nhân quyền là điều kiện tiên quyết nhé. Nhưng mà trong khi đó Mỹ thì vẫn đặt vấn đề nhân quyền là sine qua non. Trước khi ông Trọng đặt chân tới Hoa Kỳ, một nhóm 9 nhà lập pháp Hoa Kỳ đặt thuộc cả hai đảng đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama kêu gọi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm, đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ nói rõ với Hà Nội rằng muốn có quan hệ kinh tế và an ninh gần gũi hơn với Hoa Kỳ, tôn trọng nhân quyền là điều kiện tối quan trọng. Rồi cái cơ quan Human Rights Watch quốc tế là ông Phil Robertson, chúng ta cái tên này rất là quen thuộc với chúng ta, ông nói như thế này: chính quyền của Tổng thống Obama nên nói với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng không thể chấp nhận điều đó, tức là miễn nhân quyền đấy. Mối quan hệ Việt Mỹ sâu đậm hơn là một gói thỏa thuận không chỉ có lợi ích thương mại và trao đổi quân sự mà thôi, mà nó bao gồm sự cải thiện về nhân quyền, cho nên cả hành pháp lẫn luật pháp Mỹ cần mạnh mẽ bác bỏ thái độ phớt lờ vấn đề nhân quyền như thế. Và trong cái tuyên bố chung ấy thì là ông Robertson ông bảo đừng cứ chơi chữ cho người của giới lãnh đạo Hà Nội. Thì anh nói là chơi chữ, nói là Việt Nam có nhân quyền đấy chứ. Ông Robertson nói rằng ai cũng hiểu rằng nhân quyền chỉ có một định nghĩa mà thôi. Nó gắn kết với các chuẩn mực quốc tế. Chuẩn mực quốc tế có trong những công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn. Cần có những kết quả chứ không chỉ là một cuộc đối thoại đâu. Quốc hội mình cũng đã nói rồi. Hà Nội đang cảm thấy là họ chỉ cần nói mà không cần làm cũng đạt được quyền lợi. Hoa Kỳ phải thay đổi nhận thức đó. Phải cho họ thấy không thể tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ trừ phi có tiến triển với nhân quyền Việt Nam. Và ông Fielder cho biết tổ chức của ông sẽ tiếp tục vận động của Hoa Kỳ có biện pháp hữu hiệu hơn. Bây giờ phía ngoài thì như thế, quốc tế thì như thế, nước Mỹ thì như thế, nhưng mà ở trong nước thì bên Việt Nam Cộng sản nó cao tụng cái vụ này ghê lắm. Đây là cái đăng ở trên Quân đội Nhân dân, kết quả mà quân đội, báo Quân đội Nhân dân tự khoe, báo Quân đội Nhân dân phỏng vấn trưởng ban đối ngoại trung ương là đồng chí Hoàng Bình Quân. Rồi anh đồng chí Hoàng Bình Quân này ca tụng cái chuyện này nó là đồng chí Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp với nghi thức rất cao, rất trọng thị, với một chương trình làm việc rất phong phú và thực chất. Rồi đạt được là tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam Hoa Kỳ, Giờ thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Obama và trao đổi với những nhà lãnh đạo khác của Hoa Kỳ thể hiện rất rõ điểm nhấn quan trọng này. Thứ ba là cho rằng cái cuộc gặp gỡ này là có ý nghĩa lịch sử, hội đàm lịch sử cao cấp nhất của hai nước. Lịch sử ấy, lịch sử là dự kiến khoảng thời gian chỉ có 45 đến 60 phút mà đã diễn ra đến 95 phút. Tôi nhớ lại cái hình ảnh là ông Obama ông xem đồng hồ, anh Phú Trọng cũng phải xem đồng hồ, tức là quá giờ rồi. Rồi anh Hoàng Bình Quân anh cũng lại tự sướng nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước, kể cả những vấn đề, kể cả những vấn đề mà hai bên còn có sự khác biệt, những vấn đề quốc tế và khu vực hay, tức là Biển Đông, anh luôn luôn đem Biển Đông ra để anh đổi chác với Mỹ. Đây là quan trọng nhất, là anh nhấn mạnh cái điểm này. Chuyến thăm nói lên rằng hai quốc gia có thể có chính chế độ chính trị khác nhau, vẫn có thể vượt qua khác biệt, hiểu biết và chấp nhận nhau, hợp tác với nhau vì lợi ích chung. Tôi đồng ý rằng hai về quốc gia có thể thể chế khai chính trị khác nhau và chấp nhận nhau. Thế tại sao mà 20 năm trước anh đã băng giao rồi mà anh mày không làm những cái lời đã hứa hả? Bây giờ là 20 năm sau lại nhắc lại cái đó thì có phải là anh nhắc lại rằng anh đã thất hứa 20 năm trước hay không? Vậy anh là nhắc lại. Vậy cái câu này chứng tỏ thì anh sợ mất đảng. Việc Hoa Kỳ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức đã thể hiện sự tôn trọng đầy đủ hơn thể chế chính trị của Việt Nam và vai trò lãnh đạo của đảng. Tức là trước kia là cũng có tôn trọng nhưng chưa đầy đủ. Bây giờ tôn trọng là như cái thể chế chính trị của anh. Đó. Tức là anh khoe rằng đã lờ được, phe lờ được cái vấn đề nhân quyền rồi. Đại khái là cái bầu buổi phỏng vấn của anh Hoàng Bình Quân này, tức là anh chấn an nội bộ của anh về đừng có nghi ngờ Mỹ nữa. Anh nói thì bây giờ cái vượt là có mấy số điểm lớn. Thứ nhất là tăng cường lòng tin chính trị, các vấn đề tồn tại hai bên như nhân quyền thì gác qua một bên. Rồi thì quan trọng nhất là tầm nhìn quan hệ cho thời gian tới. Rồi lại thả mồi ra nào là gặp gỡ hơn 100 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đó là anh dụ dỗ bọn con buôn với Mỹ đó. Rồi anh nhắc lại những cái đã thỏa thuận trong WTO và ký kết 14 văn kiện. Nó cái gì như vậy đó. Mà anh có thi hành đâu. Rồi anh cũng nhắc lại là có cái trao đổi về vấn đề Biển Đông. Và thứ tư là quan trọng nhất là anh khoe rằng thì góp chuyến thăm góp phần khai thác chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước ta. Cuộc gặp gỡ rất cảm động, ấm tình quê hương giữa Tổng Bí thư với bà con kiều bào. Anh quên rằng thì ấm tình quê hương mà Mỹ để cho cái đoàn biểu tình của đây đến sát hàng rào tòa Bạch Ốc để ấm tình quê hương với anh. Tóm lại là khoe rằng thì nước Mỹ luôn luôn là góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền đất nước. Các kiều bào là cầu nối hiệu quả cho hai nước lại gần nhau. Vì thế anh nát lại như con vẹt. Là đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển, chủ trương tích cực chủ động hội nhập quốc tế, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Và anh cũng vẹt cho anh rồi. Tóm lại là anh này anh ca tụng y như là các báo chí ở trong nước là ca tụng. Về nhờ với anh không quên nhắc đến là đặc biệt nếu TPP sớm được ký kết thì sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Người dân và doanh nghiệp của cả Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đều được chia sẻ lợi ích từ hiệp định này. Nhưng mà cái và câu hỏi và câu trả lời cuối cùng chứng tỏ là cái mà tôi nhớ tới một câu thành ngữ hơi thô tục nhưng mà tôi đổi cái chữ đi là vừa trèo vừa run. Là tuy nhiên cũng cần phải nói rằng để quan hệ hai nước phát triển tích cực như mong muốn, chúng ta rất cần có sự nỗ lực của cả hai bên với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng tới tương lai. Cũng là 16 chữ copy y hệt như bên tàu, tức là nó là kịch bản này là được tàu nó vẽ ra trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Thì này, cái này là anh vừa trèo vừa run rồi, anh cứ luôn luôn nhắc lại là Mỹ tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng thể chế chính trị của nhau và hợp tác cùng có lợi. Đấy, bây giờ thái độ vừa trèo vừa run của anh chúng ta thấy rồi. Bây giờ là anh có những cái viết cỏ mồi mà chắc là du sinh đi học ở ngoài. Bây giờ có anh tiến sĩ Đoàn Xuân Lộc gửi cho BBC tại Anh Quốc, là anh cỏ mồi, anh viết ra BBC với tựa đề là ý kiến hay chậm Tổng Bí thư Trọng thể hiện thay đổi. Anh ca tụng Nguyễn Trọng đã thể hiện một hình ảnh mà có người khác, gần như là trái ngược với những gì mà dư luận cảm nhận về ông trước đây. Rồi thì ngoại trừ một vài câu hơi thừa, nếu không muốn là khách sáo và giả tạo, như việc ông mong muốn chính quyền Mỹ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, công việc và học tập của người Việt Nam tại đây vân vân. Tức là anh cò mồi này, anh nói là ông Nguyễn Trọng là bây giờ thay đổi rồi. Lát nữa tôi sẽ có những cái thông tin nó chứng tỏ là chẳng có thay đổi gì cả, anh cò mồi vô ích mà thôi. Thế là anh là cả ba bài phát biểu của ông Trọng đều hoàn toàn trái ngược với những phát biểu của diễn văn sáo rỗng, sáo ngữ, giáo điều khô khan thường thấy của ông trước đây. Xin lỗi anh, lát nữa tôi sẽ điểm ra từng câu từng chữ là chả có khác gì cả. Mãi tới gần đấy, những thành phần bảo thủ trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và ông được coi là một trong người đó vẫn coi diễn biến hòa bình và các thế lực thù địch đứng sau đó, trong đó có Mỹ, là mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của chế độ. Dĩ nhiên là bây giờ nó bắt buộc nó phải trèo rồi, nhưng mà nó vừa trèo vừa run. À, anh còn một kiểu gì thì nó vẫn như cũ thôi. Đây nè, anh nói rằng thì những gì ông thể hiện khi gặp rất thế nào Mỹ, hay những gì ông diễn tả trong ba bài phát biểu đó cho thấy ông đã có một cái nhìn rất khác, thân thiện hơn về Mỹ. Dĩ nhiên phải lờ đi những cái danh từ đao to búa lớn chữ Mỹ, nhưng mà vẫn còn run, vẫn còn tụng kinh bốn kiên định, không có gì thay đổi cả. Ông cũng nhắc lại tuyên ngôn độc lập 1945 của Việt Nam, mở đầu bằng trích dẫn các giá trị về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Ngày đầu ở Mỹ, ông đã tới thăm nhà tưởng niệm Tổng thống George Thomas Jefferson, tác giả chính của bản tuyên ngôn bất hủ lừng danh này. Đồng ý rằng cái lúc đó là anh đang là tay sai của Mỹ, của tình báo Mỹ, cho nên anh bịp Mỹ. Bây giờ anh lại dở lại cái đó, thì tôi coi là đây là anh muốn trở tái hồi Kim Trọng, mà cho nên tôi đặt cái tựa đề là sông tiền đường chờ đón nàng kiều trọng lũ. Bởi vì anh tái hồi Kim Trọng mà anh không có tái hồi gì cả, anh vẫn lại tiếp tục con đường đi vào hồ điếm, cho nên cuối cùng thì anh ta sẽ tán mạng ở sông tiền đường mà thôi. Giờ anh này anh ca tụng anh Nguyễn Phú Trọng là thân Mỹ lắm. Khi gặp báo giới cùng với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng, ông Trọng đã khen ngợi Mỹ là một đất nước rất tươi đẹp. Xin lỗi anh khen ngợi Mỹ đất nước tươi đẹp đâu có bằng anh Đặng Tiểu Bình khi anh ra sang anh o bế Mỹ, anh đi xuống Texas anh đội muốn cao bồi, cưỡi ngựa cao bồi đấy mới lời khen rất rất tươi đẹp. Ăn thua gì với Đặng Tiểu Bình? Năm xưa Đặng Tiểu Bình bịp Mỹ còn hay hơn anh rất nhiều. Để anh nói rằng thì so sánh với cái thái độ của anh Trọng này ở Mỹ khác hẳn với ở bên tàu thì là bên tàu thì rất dè dặt kiềm chế, không thoải mái khi gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dịp ông sang thăm Trung Quốc cách đây 4 tháng. Xin lỗi anh, tôi có cái video ở đây, anh Trọng Trọng để cười toe toét bắn súng càng đông thì chạy thảm đỏ rồi đi cười toe toét chứ có thể dẹp Thận Trọng cái khỉ lo gì đâu. Lại cái câu này nữa mà anh cò mồi là anh khen rằng anh Trọng nói như thế này: tuy còn không ít vấn đề cần tiếp tục giải quyết, trong đó có vấn đề quyền con người, nhưng chúng tôi đang cố nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tức là cái câu này đã bị ông Phil Robertson bắt bẻ rằng quyền con người chỉ có một định nghĩa mà thôi, không có cái định nghĩa của Mỹ với khác với các anh. Rồi anh nói cái câu này là anh có ý thôi, anh cũng có nhân quyền ấy, giống như là anh Tập Cận Bình mà anh nói rằng là nhân quyền Mỹ thì là theo đặc thù Trung Quốc, không có đặc thù, là chỉ có một định nghĩa mà thôi. Tóm lại là anh này anh cò mồi rất nhiều về nhân quyền nữa. Ông nhấn mạnh chính những lợi ích mà hai quốc gia cùng chia sẻ là yếu tố quan trọng giúp quan hệ Việt Mỹ có những bước phát triển mạnh mẽ. Ít ai ngờ trong 20 năm qua, và cũng là động lực thúc đẩy hai quốc gia tăng cường quan hệ trong thời gian tới. Chính những lợi ích mà quốc gia cùng chia sẻ, trong đó có nhân quyền, anh làm được bao nhiêu? Tôi nhớ lại một nhà ngoại giao ở Âu Châu đã nói thẳng vào mặt các anh chóp bu về Đảng Cộng sản rằng thì nhân quyền không phải là chúng tôi đòi hỏi, như là Việt Nam có nhân quyền là không phải là vì lợi ích của người dân Việt Nam, mà đó chính là lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi buôn bán với anh, mà anh nhà nước anh không có nhân quyền thì anh nước không bao giờ ổn định được, và pháp luật không nghiêm minh thì chúng tôi buôn bán với anh có ngày chúng tôi tiền mất tật mang, cho nên chúng tôi đòi hỏi nhân quyền ở nước các anh là vì quyền lợi ích của chúng tôi chứ không phải là vì lợi ích nội bộ của anh. Xin lỗi anh. Rồi anh nói lại, anh Phú Trọng lại nhắc lại lời của Võ Văn Kiệt: lấy lợi ích quốc gia thay vì đặt ý thức hệ làm trung tâm điểm cho đường lối ngoại giao không phải là một điều hoàn toàn mới mẻ. Lợi ích quốc gia, anh Cộng sản mới tư bảo mèo trắng mèo đen gì cũng bắt được chuột hết đấy. Anh này anh có một cái thảm thiết. Và cuối cùng anh đi đến là đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang tỏ rõ tham vọng lớn chiếm ở miền Đông thì là hai nước cần phải là xích lại gần nhau nhiều hơn nữa đấy. Phát triển được mối quan hệ thân thiện gần gũi bền vững với Mỹ, trong đó có chuyến thăm lịch sử của ông Trọng đó, đóng một vai trò quan trọng, cũng là thành công lớn nhất có ý nghĩa nhất về ngoại giao của Việt Nam và của chính bản thân ông Trọng trong khóa 11 sắp kết thúc. Hơn nữa gần như chắc chắn ông sẽ không còn giữ vai trò thế. Giờ là anh này anh sắp về vườn rồi, anh làm được cái này coi như là công lao lớn lắm đấy. Đấy là anh cò mồi ở hải ngoại. Bây giờ đến báo chí trong nước bắt đầu nịnh Mỹ một cách như là vô tội quả, cá tục Mỹ. Đài truyền hình Việt Nam VOV Việt Nam ca tụng Mỹ, chủ nghĩa Obama, Mỹ vẫn là số một. Trọng tâm của chủ nghĩa Obama là xu thế hướng nội không đưa quân dân nước ngoài, thực hiện quyền lực mềm và giữ Mỹ ở vị trí số một. Tức là anh nói này, đừng có sợ nó đem quân xâm lược, đừng có sợ Mỹ. Bây giờ nó hướng nội thôi chứ nó không hướng ngoại, thành ra là mình chơi với nó là yên tâm lắm. Vì anh có mồi ở trong nước, anh đài truyền hình Việt Nam, Việt Cộng sản đấy. Xu thế hướng nội là không đưa quân ra nước ngoài. Ông Obama chuyển trọng tâm từ những vấn đề an ninh quân sự, chống khủng bố, ngăn chặn vũ khí, phổ biến vũ khí sát thương hàng loạt của các tổng thống tiền nhiệm sang vấn đề an ninh kinh tế, ổn định tài chính, thúc đẩy khôi phục kinh tế Mỹ và toàn cầu làm trung tâm, với các chỉ tiêu có thể đo lường được như thực lực kinh tế, quân sự, khoa học của Mỹ tiếp tục được nâng cao. Đại khái là anh nói là Mỹ không có hướng ngoại thì đừng có sợ Mỹ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, ông Obama vẫn kiên trì sử dụng các biện pháp ngoại giao, trừng phạt kinh tế, áp lực quốc tế, cố gắng tránh không làm chuyện điên rồ, có nghĩa là sẽ loại trừ được khả năng phải đối đầu với các cường quốc mới nổi, nhất là các quốc gia mới nổi trong tương lai, tức là né tàu rồi. À. Và giờ là cái tiểu đề mục là Mỹ vẫn là số 1, nguyên tắc số 1, Mỹ là quốc gia mạnh và giàu có nhất trên hành tinh. Nguyên tắc số 2, Mỹ đang sung sức và Mỹ là đại diện cho một loạt các giá trị và lý tưởng toàn cầu và dân chủ, tự do ngôn luận, như vậy, điều đó cần được áp dụng rộng rãi. Nhưng mà lại tuy nhiên Mỹ vẫn tôn trọng những nền văn hóa khác biệt, triển vọng khác biệt và có lịch sử khác biệt. Đó, tức là trừ Mỹ không sao đâu. Mỹ sẽ phải sử dụng mọi sức mạnh sẵn có, bao gồm cả hành động quân sự. Nhưng nói chung, Mỹ nghiêng mạnh về việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Vì thế, giới phân tích và dư luận cho rằng sau gần hai nhiệm kỳ Tổng thống với cương lĩnh thay đổi nước Mỹ, nhiều nội dung quan trọng vẫn còn đó. Có lẽ người ta còn phải chờ đến nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nếu bà Hillary Clinton đắc cử vào năm 2016. Ghê quá. Nhưng mà lập tức là blogger Hoàng Thanh Trúc của Dân Làm Báo vạch ra những cái ăn nói gọi là chém gió của ông Phú Trọng. Vợ, tức là vỡ tuồng, anh lú này, bố tàu giận anh như thế nào, nhưng mà trong đầu anh chỉ có bằng ấy bài vở thôi, cứ thế anh tương nhau, vỡ tuồng. Nguyễn Phú Trọng vô địch chém gió. Hoàng Thanh Trúc nêu ra những cái câu nói chém gió của ông Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng nói, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ. Anh sang, anh tiếp xúc với Đảng Cộng sản Mỹ, mà cái nước mà anh đang ve vãn mà anh lại chúi Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, tiên phong, điểm tựa của cái nhà tức là gì? Về, để anh về anh sẽ khoe rằng, mình có phân hóa đấy, phân hóa nào bộ nó đấy chứ. Rồi, Dân Làm Báo nêu câu nữa, rằng thì trước đài truyền thông quốc tế phát biểu như thế này, tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng. Làm tròn trách nhiệm to lớn là gì? Có phải là phá nước Mỹ không? À, làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ. Ông chúc mừng thành công của đại hội lần thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và chúc mừng ông Joe Bartel được tín nhiệm bầu cử làm chủ tịch đảng. Nói thăng và Dân Làm Báo nói rằng không thể vô trách nhiệm nói năng lôm côn lêu láo cho xiếng cái mồm, mà bất kể tư duy chân lý phổ quát của cộng đồng như thế nào cũng chấp nhận được. Thật buồn cười khi người ta phải tự hỏi ông Tổng Bí Thư, Tổng Bí Thư yếu nhân Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dựa trên cơ sở nào mà ông điềm nhiên khẳng định chém gió chơ chén với người dân Mỹ và thế giới rằng trong mặt ép nguyên văn tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiền phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng lao động Hoa Kỳ. Nói như thế mà không sợ mất lòng nước Mỹ. Đang đi tranh thủ Mỹ, lại Mỹ để cho nó cho mình được vào TPP mà không phải giải tán đảng. Mà đi nói cái giọng này. Và ông có hò hỏi lên tiếng chúc mừng thành công của đại hội thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Một cái đại hội mà chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc tới, chứ ngay cả người dân Mỹ, truyền thông báo chí quốc tế cũng như Google.com cũng chẳng thấy lưu lại một vết tích nào. Đấy. Cái anh cò mồi kia, anh ca tụng thái độ của anh Trọng đúng bây giờ bị Dân Làm Báo khui ra. Lạ thật. Ông đã quên rằng Đảng Cộng sản Mỹ chỉ là cái bóng của chính nó và là cái rẻ rách dưới mắt của người dân và hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa của Mỹ. Một con người bạc trắng mái đầu tuổi và hàng cổ La Hy là 71 tuổi rồi nhưng chém gió còn hơn trẻ lên ba. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng quên một sự thật là tại Washington DC, không xa tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ là đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản.
mà Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Jong Un, Pol Pot đã giết hại hàng trăm triệu nạn nhân của giải nghề sao? Phú trọng trong kép, chắc có nghĩa là lòng tự trọng rất phong phú, nhưng xem ra thì chẳng có chút xíu nào tự trọng trong đường gươm chém gió hài hước nói trên. Và tôi đã sưu tầm ra được cái bài Tổng Bí thư Phú Trọng giảng chủ nghĩa xã hội Cuba mà đài BBC đăng lên ngày 10 tháng Giêng, 10 tháng 4 năm 2023, lát nữa tôi sẽ đem cái đó ra. Nhưng mà tôi sưu tầm được tất cả những câu phát biểu chém gió của anh Trọng Lũ về vấn đề nhân quyền, anh chơi chữ như thế nào. Và là dưới từng câu một của anh Trọng Lũ thì Dân Làm Báo đăng một tấm hình để chứng tỏ là ngược lại sự thật, ngược lại những điều anh Trọng Lũ nói. Trích lời ông Trọng trong diễn văn tiếng Việt tại CSIS, nguyên văn: vấn đề nhân quyền là vấn đề mà chính giới và dư luận Hoa Kỳ rất quan tâm, cũng là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước. Tôi khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề quyền con người. Dưới cái câu này thì đăng bức hình ảnh biểu tình bị giàn áp. Rồi câu này: đất nước chúng tôi tuy còn không ít vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết, trong đó có vấn đề nhân quyền, vấn đề quyền con người, nhưng chúng tôi đang nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Lập tức dưới cái câu này có cái ảnh dân bị cưỡng chế đất và cạn cái cao ốc xây xong không có người ở, và trong khi đó là bên cạnh đó thì dân bị cưỡng chế ấy, là chưa có cái ảnh của xe xúc mà xúc cái người và bảo vệ đất của mình. Tiếp theo câu một dưới câu này nữa: tôi hiểu đây, nguyên văn này anh nói, tôi hiểu trong vấn đề này hai bên còn có những khác biệt về nhận thức và cần tiếp tục thông qua đối thoại thẳng thắn xây dựng để có cách nhìn tổng thể về những thay đổi cơ bản mang tính hệ thống, từ đó có đánh giá khách quan hơn về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, không để vấn đề này cản trở đà tiến triển tốt đẹp của quan hệ cũng như ảnh hưởng tới việc xây dựng lòng tin giữa hai nước. Tức là anh thuyết phục nước Mỹ rằng gác vấn đề nhân quyền, nhưng mà đêm đi để cho tôi vào TPP cho nó khỏe. Nhưng mà là tức là dưới cái này có ảnh biểu tình chống tàu chiếm Hoàng Trường Sa, cờ đỏ sao vàng cũng bị đàn áp. Chẳng những bị đàn áp mà còn bị bỏ tù nữa. Rồi đến câu này: tôi biết nhân quyền là vấn đề Mỹ rất quan tâm, đây cũng là vấn đề Việt Nam rất coi trọng. Bảo đảm và cải thiện quyền của công dân là ưu tiên cơ bản và chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Nếu các bạn đến Việt Nam sẽ thấy quyền của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người nghèo, các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa đã được quan tâm. Lập tức dưới câu này thì có ảnh biểu tình chống cưỡng chế, bắt người bừa bãi, ngược đãi tù nhân, án oan chết oan, đủ một lô hình. Câu này nữa: người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến pháp Việt Nam có chương riêng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công nhân và đang dần được luật hóa. Dưới cái câu này chỉ có một cái hình này đủ nói lên là ảnh ông cha Lý ra tòa bị bịt mồm, rồi ảnh đàn bà cậy chân chuông để giữ đất, rồi biểu tình đòi bỏ bồi hồn hiến pháp. Là câu này nữa: nguyên văn, nhưng cũng cần thấy rằng quyền của cá nhân phải đặt trong bối cảnh quyền lợi chung của cộng đồng. Mỗi người có trách nhiệm tôn trọng bảo vệ quyền của người khác và của cộng đồng. Dưới cái tờ câu này là ảnh biểu tình chống Eco Park, chiếm đất dân, xây khu sinh thái, rồi biểu tình chống phản đối chặt cây xanh, rồi ảnh của dân oan nằm la liệt cả lề đường ở các công viên. Cuối cùng là tôi nghĩ quốc gia nào cũng phải quản lý đất nước bằng luật pháp. Các vụ việc người bị bắt ở Việt Nam không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật. Dưới cái câu này thì ảnh công an giả dạng cô nô đánh người tranh đấu bất cứ ở đâu. Lời nói và việc làm không bao giờ đi đôi với việc. Và tôi sưu tầm được đài BBC năm xưa nhắc lại cái chuyện Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giảng chủ nghĩa xã hội ở Cuba ở trường cao đẳng cấp, trường đảng cao cấp Nicolò Pes, nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Về anh giảng về bốn vấn đề: chủ nghĩa xã hội là gì, làm thế nào để đi lên chủ nghĩa xã hội, có được chủ nghĩa xã hội Việt Nam, những vấn đề nảy sinh trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tức là anh cái vụ này thì hồi đó tôi sao tôi nghe rồi và tôi cũng có bình luận rồi. Và đài BBC tôi đọc lại, tôi lấy lại trong đó có những đoạn như thế này: ông Trọng đưa ra những dẫn chứng từ Việt Nam và thế giới để chứng tỏ sức sống của chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay. Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, đấy là ông nói đó, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Nghĩa là ông nói với cán bộ giáo sư và học viên của trường đó nha. Đó là sự ưu việt, là sức sống thực tiễn của chính xã hội. Rồi ông khẳng định như thế ghê lắm. Trên bình diện quốc tế, ông Trọng đưa ra các dẫn chứng Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, bước tiến cách mạng ở Venezuela, Bolivia và Ecuador. Sự lớn mạnh của phong trào cánh tả Mỹ Latin, các nước xã hội chủ nghĩa khác ở châu Á vẫn tiếp tục có đường tiến lên phía trước. Ôi, ông hùng hồ lắm. Năm đó là cái đây ba năm chứ mấy. Bây giờ ông, mà anh cò mồi kia, anh bảo anh bây giờ anh đổi khác rồi. Bây giờ cũng nói gì hết như năm xưa thôi. Đó, bây giờ tiếp tục. Có cái cơ quan ngôn luận của thông tấn xã Vỉa Hè, tức là Bóc Ba Sảm, đăng một bài của Võ Thị Hảo rất là chí lý, cho nên mặc dù là cái bài này sẽ rất dài, tôi cũng sẽ đọc trích rất nhiều. Tóm lại là Võ Thị Hảo nêu ra những cái mưu đồ của Phú Trọng khi đi Mỹ là muốn có một hợp tác quân sự đủ lớn ở mức Việt Nam có thể kiềm chế được cái lưỡi tham lam của Trung Quốc và giữ hòa bình ổn định lâu dài. Nhưng mà nhiều người đã thất vọng. Tóm lại là ở Mỹ, anh nhắc lại cái hợp tác chống hệt chia bên Tàu. Là bên Tàu anh cũng nói là đối hợp tác chiến lược toàn diện. Bên Mỹ ông cũng hợp tác chiến lược toàn diện, nhưng mà anh thêm hai chữ sâu rộng. Sau nhiều nỗ lực của Tổng thống Obama, Mỹ cũng vẫn nằm tại vị trí 2 năm trước, chỉ là một trong 11 nước đối tác toàn diện của Việt Nam, ngang hàng với Chile và Malaysia. Cho đến giờ này, Việt Nam vẫn, Việt Nam Cộng vẫn giữ lập trường cộng sản, chỉ có hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, năm ngày ta hay nào đấy. Bây giờ thì thêm hai chữ sâu rộng mà thôi. Và Võ Thị Hảo nhắc lại rằng nó đạo văn trong cái giao dịch với Trung Cộng. Nguyễn Phú Trọng còn đưa ra một vế của câu đối, ngay cả điều này cũng mang phong cách đặt quan thầy Trung Quốc để tán dương quan hệ với Việt Nam, là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, pháp thi tương đồng, hướng tới tương lai. Đó là 12 chữ đó. Võ Thị Hảo nói có khác gì 12 chữ bạc. Về những cái ký thì Võ Thị Hảo cho là anh ký như là toàn những văn bản hợp tác vòng ngoài thôi. Nhưng mà nhắc lại là vấn đề lao động là anh né, anh chỉ là hợp tác vòng ngoài, nào là an ninh y tế toàn cầu, đại dịch, hàng công dân dụng, cho giấy phép lập đại học Fulbright vân vân. Và Võ Thị Hảo cũng nêu ra rằng với những cái trò hề này của Phú Trọng ở bên Mỹ thì Trung Quốc rất là hài lòng. Mặc kết cục giống như những người thực tế đó dự tính, mặc dù Mỹ đã tạm thời bỏ qua tất cả những khác biệt về thể chế, những phạm vi nhân vi phạm nhân quyền để chìa cánh tay cho Việt Cộng, nhưng một Việt Cộng giáo Hồi giáo hoạt vẫn lặp lại những bài nói đã cũ mềm, nghe thì đầy những hình dung từ kêu như chuông, nhưng cuối cùng vẫn chỉ bộc lộ bản chất bên trong là hằng hại gia nhập TPP, mong ông Mỹ thể tất cho để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Tiền đầu tư thì nhận, nhưng điều cốt tử của nhà cầm quyền là giữ thể chế cộng sản độc tài, hợp tác chỉ ở mức hời hợt. Những lời hoa mỹ vân vân. Và nói về quan hệ đồng minh thì nói một cách rất là xa vời. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đến như thế thì thôi? Là vì áp lực từ Trung Quốc và đấu đá nội bộ là những lý do chủ yếu. Nhìn xa hơn chuyến đi, những xu hướng căn bản của chính trị Việt Nam cho phép chúng tôi tiên đoán ba điều sau đây. Thứ nhất, Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ được thông qua, nhưng kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn. Thứ hai, chiến tranh Việt-Trung sẽ không xảy ra dù Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Và thứ ba, lệnh cấm vũ khí sát, bán vũ khí sát thương của Mỹ sẽ được giữ bỏ, gỡ bỏ phần lớn, nhưng quan hệ đồng minh thực sự giữa Việt Nam và Mỹ vẫn xa vời. Cũng có thể thấy sự đắc ý của Tàu Cộng qua Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc ngày 8 tháng 7 trong bài xã luận về chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyên văn là: một số nhà quan sát trí và trí thức Mỹ có thể muốn đưa Việt Nam vào trại của Mỹ để chống Trung Quốc. Mục tiêu này dường như luôn hiển hiện nhưng mãi mãi không có làm được. Trung Quốc không cần làm ầm lên trong khi Việt Nam và Mỹ phát triển quan hệ bình thường. Cho đến nay, không nước nào có lợi khi mời Mỹ vào can thiệp tranh chấp với Trung Quốc. Thực tế chuyện này sẽ chỉ thất bại. Tóm lại là Võ Thị Hảo kết luận rằng, tại sao như thế? Những nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền nghĩa là sẽ hoàn toàn bị ngăn trở nếu chưa xóa bỏ được chế độ còn lại. Bởi vì chế độ này là nó có chung một dây rốn ăn vào tử cung của nhà độc tài Trung Quốc. Trong sự kiện tỏa của dây rốn đó, dẫu ông Nguyễn Phú Trọng hay ai đó bỗng bất chợt ăn năn thì cũng đã bị chó tay. Và để mà ếm cho cái việc ấm êm cho việc này thì là đại sứ Mỹ đến trên Sài Gòn tiếp xúc với các nhà đấu tranh cũng như là cộng đồng Việt Nam hàng ngày đây được phân trần về cái vụ mà đó, nhưng mà tôi lướt qua đi vì cái bài này đã quá dài rồi. Và trong cái cuộc tiếp xúc này thì phía các đoàn thể của đấu tranh của Việt Nam cũng của quốc gia Việt Nam cũng đưa ra một số yêu cầu, nhưng tôi cũng lướt qua là vì bài bình luận này nó cái đó, cái đề tài đó nó hơi đi ra ngoài lề. Bây giờ đến nói đến cái tự phong tự xướng của bọn Việt Nam Cộng sản. Trong cái này thì Dân Làm Báo nhắc lại là cái lời của Nguyễn Phú Trọng luôn luôn là mình có ra sao mới mình mới được vào. Thế. Và cho rằng thì đấy là áp dụng duy bật biện chứng của những mắt xít bách chiến bách thắng vô địch vô năm, đây là mỉa mai. Tôi cũng lướt qua đây. Nhưng mà cái tài liệu này của Người Lao Động Online thì tôi không thể lướt qua được. Cũng lại khoe tự phong tự sướng là gì. Chiêu đãi Tổng Bí thư, Phó Tổng thống Joe Biden đọc thơ kiểu. À cái này, sở dĩ tôi dành thì giờ để đặt cái tựa là Nàng Kiều Trong Lũ là vì là báo chí ở trong nền tuyên truyền ở trong nước là khoe khoang rất nhiều. Tại cuộc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dẫn câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du để nói về quan hệ Mỹ. Trời còn để có hôm nay, tan xuyên đầu ngõ vén mây giữa trời. Tham dự buổi tiệc có 250 đại biểu gồm nhiều chính khách, quan chức, đại diện các tổ chức xã hội, doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam. Phó Tổng thống Joe Biden bày tỏ vinh dự được thay mặt chính phủ Mỹ chủ trì buổi chiêu đãi này. Phó Tổng Bí thư Joe Biden nhấn mạnh và đánh giá cao, đây là trong nước nữa,
những thành tựu đã đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học, khắc phục hiệu quả, vân vân. Nhưng mà kết thúc bài phát biểu tại cuộc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng thống Joe Biden đã dẫn câu thơ Châu Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du để bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển của đất nước toàn diện Mỹ Việt Nam. Nên tôi nhắc lại nhé, cái câu này nguyên văn trong quyển Kiều nó là: trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời. Và các anh ở trong nước nên tuyên truyền ở trong nước, nó cắt nghĩa hai cái câu này vui lắm, tức cười lắm. Và tôi lấy làm lạ là ông này ông đâu có biết tiếng Việt, là tại sao ông tuyên cái đó, là hóa ra là ông đưa câu tiếng Việt nhưng mà có cười dịch ra tiếng Mỹ, và nó dịch ra tiếng Mỹ một cách rất là gian lận. Nó cố tình gian lận để nó cắt nghĩa cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng là thành công dịch ra đó. Và cho đến nay, trước khi đi vào cái vấn đề kiểu lại, tôi tạm thời đúc kết cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng như thế này. Trọng Lú, chúng ta ghi nhận thông tin rõ ràng là Trọng Lú cầu canh được Mỹ mời. Và sau khi Trọng Lú được Mỹ mời thì là tàu lập tức gọi Trọng Lú sang. Để làm gì? Thứ nhất là bắt tất cả chóp bu về dân Cộng sản ký kết những gì đã cúng cho tàu, để giấy trắng mực đen, không có cãi, không có lươn lẹo được. Thứ hai là nhận và tập thành cái kịch bản trọng thị, tức là làm ra thế nào để được trọng thị ở nước Mỹ. Và được thứ ba là được cho phép Việt Nam Cộng sản lăng ba vi bộ đến đúng trung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, không có được đi quá. Đấy là lý mục đích Tàu gọi Trọng Lũ sang, và quả nhiên Trọng Lũ đã giữ đúng ba cái điểm mà theo đúng kịch bản. Nhưng mà vỡ tuồng ở cái chỗ là sau khi tiếp xúc với Tổng thống Obama thì bắt đầu vỡ tuồng, anh trong đầu anh gì thế, cứ thế anh tương ra thôi. Và trong khi Trọng Lũ đi Mỹ thì bộ máy tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản luôn luôn đăng những bài có tính cách nhắc tuồng, vừa nhắc tuồng vừa quảng cáo rầm rộ cho cái tuồng lăng ba vi bộ của Trọng Lũ ở bên Mỹ này. Mục tiêu của Trọng Lũ ở bên Mỹ là khai thác mâu thuẫn Mỹ Tàu, như đã từng làm với khi mà Liên Xô và Tàu Cộng chia rẽ nhau năm xưa. Anh khai lăng ba vi bộ, anh khai thác để hai đầu đều muốn tranh thủ cái thằng tay sai này, và cho anh tưởng thưởng cho anh rất rất nhiều lợi ích. Và đóng cái vở kịch thoát chung để tranh thủ được cái TPP của Mỹ cho anh, và miễn cái những cái điều kiện tiên quyết là phải là có đầy đủ tư cách của một nền kinh tế thị trường trọn vẹn, có nền pháp luật công minh và có một nghiệp đoàn lao động độc lập, chứ không phải là một cái bộ phận của Đảng Cộng sản như là hiện nay. Và cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng nó có một điểm nhấn mạnh rất là đáng chú ý, là ông Joe Biden ông có lẩy kiều, và cái lẩy kiều của ông Joe Biden của Mỹ đối với Việt Nam Cộng sản không phải đây là lần đầu tiên. 20 năm trước hay 15 năm trước, khi mà Bill Clinton sang Việt Nam Cộng sản để thật thiết để đẩy mạnh cái băng giao Mỹ Việt Nam Cộng sản, thì đã có lẩy kiều hai câu rồi. Và cái câu Bill Clinton lẩy kiều ở cái thời đó là: sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đã sáng xuân. Tôi nhân đây tôi nói về lẩy kiều. Tôi chuyện kiều là một cái chuyện rất là bình dân, không phải là sách gối đầu giường mà là được phổ biến trong giới dân chúng Việt Nam. Nhiều người thuộc Kiều, như là bà nội tôi thuộc Kiều, có thể đọc ngược từ câu cuối cùng lên câu đầu. Và hồi nhỏ tôi cũng được bà nội dạy tôi chuyện Kiều rất là kỹ. Và chẳng những người Việt Nam thường lẩy Kiều mà lại còn bói Kiều nữa kìa. Thế là cầm nguồn Kiều khấn là cái giờ thì là xin cho mở ra cho mấy dòng chữ trên đầu hay mấy dòng chữ cuối, khấn vãi nữa kìa. Đấy là bói Kiều. Là vì cái chuyện Kiều, ông Nguyễn Du viết cái chuyện Kiều đó, nó có nó phù hợp với mọi cái nét cái cách sống của dân tộc Việt Nam và mọi hoàn cảnh. Anh ở trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể lấy vài câu Kiều để mô tả cái hoàn cảnh đó. Và quan trọng nhất là khi người ta không muốn phê bình hay chỉ trích ai hay là khen ngợi ai một cách thô lỗ, người ta lấy Kiều ra nói ít hiểu nhiều, nói hai câu Kiều nhưng mà nó mô tả ra cả một cái hoàn cảnh. Khi đọc cái chuyện lời Kiều đó, không thể căn cứ vào hai cái câu đó để cắt nghĩa ra câu này có nghĩa gì, mà phải đặt cái câu đó vào cái context của nó, vào cái đoạn nào ở trong Kiều. Và khi ông Hà viết hai câu đó để hai câu mấy câu thơ đó để trong cái hoàn cảnh nào, và cái hoàn cảnh lúc đó nó cắt nghĩa rằng tại sao người ta đưa ra cái câu Kiều để đưa cho người đối thoại cái câu này như thế nào. Thí dụ năm xưa Bill Clinton sang Việt Nam lấy Kiều hai câu là sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà sáng xuân. Thì các anh Việt Cộng chỉ hiểu ra bây giờ là sen tàn tức là cuối mùa hạ, cúc lại nở hoa tức là sang mùa thu, và sầu dài ngày ngắn là qua mùa đông, đà sang xuân tức là bây giờ là mùa xuân, tức là bốn mùa tám tiết bây giờ, tức là thời gian trôi qua đã một thời gian khá lâu, đủ coi như là một năm rồi. Để dẫn đến cái gì? Dẫn đến là mọi người chỉ hiểu ra bây giờ tức là ông Bill Clinton ông muốn nói với Việt Cộng rằng bây giờ là mùa xuân, và mùa xuân là mùa tốt đẹp nhất trong một năm, tức là mở ra một tương lai mới, một chân trời mới. Người ta chỉ hiểu được thế thôi. Nhưng mà cái lúc đó tôi còn viết báo, tôi còn làm báo, tôi đã phê bình cái anh nào mà gắn vào một tuyên tâm hai cái câu này rất là khập khiễng. Cái câu này là cái câu mô tả anh thúc sinh, anh lấy cô Kiều, cưới đem cô Kiều về nhà làm vợ bà hai, là ở riêng mà với vợ hai là chàng Kiều đã được một năm rồi. Anh nhớ vợ, anh nhớ vợ thì anh, sau khi tha thai câu đó thì anh đi về thăm vợ. Mà vào lúc đó thì anh Bill Clinton anh đang vất vả về cái chuyện tình với Lewinsky. Mà tôi cho rằng cái anh phụ tá nào mà biết tiếng Việt của anh Clinton ấy sợ lá này. Bây giờ là anh Việt Kiều thì anh nền tuyên truyền của ở trong nước thấy ông Joe Biden ông lấy Kiều nhớ lại cái này cho là hai cơ tả cảnh biệt thâm thúy ngạc nhiên. Nhìn tổng thống Clinton nhìn trời nhìn đất rồi nghĩ nó sự xoay vần của tạo hóa, xem tàn thì tới phiên các cúc nở hoa, hết chiến tranh thì lại hòa bình, hết đánh nhau là bạn với nhau, mùa xuân sẽ tới đẩy lùi mùa đông và dĩ vãng. Chỉ hai câu thơ của Kiều mà tổng thống Bill được người dân Việt Nam cúi đầu ngưỡng mộ hết mức. Xin lỗi anh, trong đó không có tôi, vì từ lúc tôi viết báo tôi phê bình những nơi mẹ đây đi đem hai câu thơ này là của một anh ngoại tình. Đấy là lướt qua đi. Bây giờ sang đến cái câu mà nền văn chưa nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản nhắc lại câu của Joe Biden là trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ vén mây dưới cuối chế trời. À, thì và bình luận rằng đây là đầu ngõ đã tan, mây cuối trời sẽ được vén lên để lộ ra tương lai xa tươi sáng của mối tình Việt Mỹ. Mối tình đó chắc chắn ban đầu sẽ khác hẳn mối tình với cô nàng phương Bắc, còn tương lai ra sao thì họ hỏi phân giải. Nguyễn Du cũng nào biết tương lai của Kiều ra sao khi 15 năm đoạn trường đi qua, nhưng nàng vẫn cương quyết không cho Kim Trọng nắm tay mà chỉ cho đứng xa xa đánh cờ uống trà cho đỡ tiếc. À, về phê bình cái này thì ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là nhà văn, nhà Hán Nôm ở trong nước thì tôi cứ nghĩ rằng giá như ông Lê Khả Phiếu Huệ và Nguyễn Phú Trọng hôm nay, trong những tình huống vui vẻ đầm ấm của mối quan hệ đang được mở ra như thế mà cũng lấy vài câu kiều thì hay biết những nào, mấy này nó biết gì chuyện kiều đâu, khổ lắm. Thứ nhất gì tai thứ hai mã tấu chứ chỉ biết thế thôi. Nhưng mà ngày ngược lại cái thời mà đi bắn nước cầu sinh ở bên tàu đó, thì tàu nó đã tặng cho mấy câu thơ đường là giải khái, là cười một tiếng là ân oán tiêu sạch, là anh em là như nhau. Thì Nguyễn Văn Linh cũng là họa thơ tàu sau khi bắn hết cầu sinh, nhưng mà anh Nguyễn Phú Trọng này không thấy anh họa lại gì cả, mà anh lấy làm hân hạnh được cái câu trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ